Bây giờ, chúng đang hoảng loạn, nên ta phải tranh thủ gọi hàng ngay. Tôi sẽ cho bắn một phát pháo và một loạt đại liên, sau đó ta sẽ gọi họ ra hàng. Anh cho các chiến sĩ bộ binh chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận. Còn anh em xe tăng tôi vẫn phải ở trong xe để sẵn sàng đối phó với tình huống xấu. Đồng ý. Người chỉ huy bộ binh trả lời. Thận Bảo Dên và Chỉnh. Đánh pháo cao, quay ra hướng biển, bắn một phát pháo, sau đó Chỉnh bắn một loạt 12-7 lên trời. Dên nhanh chóng quay pháo ra biển rồi bóp cò. Uinh! Giữa buổi hoàng hôn trầm mặc, tiếng trọng pháo nghe càng dữ dội và đe dọa. Tiếp theo, Chỉnh đứng lên ghế pháo 2, quay khẩu 12-7 ngóc lên trời. Cậu ta kéo luôn một tràng, hết hòm đạn 50 viên. Tiếng 12-7 nổ chát chúa. Những viên đạn sáng nối đuôi nhau, vạch một đường đỏ thẫm trên nền trời hoàng hôn tím ngắt. Đợi cho dư âm của những tiếng nổ im hẳn, Thận đứng lên đỉnh tháp pháo, cuộn một mảnh bìa anh vừa nhặt được trong vành tháp pháo thành một cái loa, rồi hướng ra phía biển dõng dạc. Đồng bào và anh em binh lính Cộng hòa chú ý, chúng tôi là quân giải phóng. Xin thông báo để đồng bào và anh em binh lính biết, thành phố Huế đã được giải phóng, chính quyền cách mạng đã được thiết lập. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy trở về thành phố, làm ăn sinh sống bình thường, còn anh em binh lính ra hàng để được đối xử tử tế. Thận gọi xong, đưa cái loa tự tạo cho người chỉ huy bộ binh gọi. Một lần, hai lần, ba lần thì bắt đầu có kết quả. Không biết nãy giờ họ trú ẩn ở đâu mà ngay sau lần gọi thứ ba đã thấy lác đác những bóng người cởi trần, hai tay giơ quá đầu, lầm lũi kéo ra. Trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng, những hình hài lòng khòng, ngơ ngác, trông thật thảm hại. Đám lính bộ binh luôn mồm hướng dẫn. Anh em binh lính Cộng hòa, xin đứng ở hàng ở đây. Còn bà con, xin mời về thẳng thành phố. Một đống lửa lớn được đốt lên ngay cạnh xe 386. Số lính địch ra hàng được anh em chiến sĩ bộ binh xếp thành hàng sau xe. Chỉ một loáng, quân số đã lên đến gần trăm. Ngay cạnh chỗ xe 380 đổ là một cái xe quân y đổ nghiêng. Những túi thuốc và bông băng vương vãi đầy xung quanh. Trang nhặt một túi băng, chạy đến cạnh Thận. Ở đây có rất nhiều băng. Có khi mình để họ buộc băng trắng vào cánh tay thì mới dễ phân biệt anh ạ. Được đấy, Thận mừng rỡ. Anh nhận cái túi băng đưa cho mấy chiến sĩ bộ binh. Bảo họ buộc vào cánh tay trái, còn cậu lấy thêm băng về đây nhé. Không biết lúc nãy họ trú ở đâu mà bây giờ kéo ra đông thế. Cái đám lộn xộn phía sau xe 381 đã lên đến hơn trăm. Thận đã cho Chỉnh đi báo cho mỗi xe, chỉ để lại một người trực chiến. Còn xuống cả đây tiếp nhận hàng binh mà công việc vẫn không xuể vì số lính ngụy ra hàng cấp tập quá, anh bàn với người chỉ huy bộ binh. Phải tìm cách giải tán số này càng nhanh càng tốt, chứ để tập trung tại đây đông quá không có lợi. Hay ta cứ cho họ đi về phía sau từng đợt một vậy? Anh chỉ huy bộ binh cũng thấy ngại ngại, giữ họ ở đây với chừng này con người làm sao quản lý nổi. Nhìn thấy mấy chiếc MGMC đậu ngay cạnh đó, Thận hướng về đám hàng binh hỏi lớn. Trong anh em, có ai biết lái xe không? Lố nhố trong đám đông, vài cánh tay giơ lên. Anh tiếp. Bây giờ anh em tự chở nhau về thành phố Huế. Đến chỗ nào có băng rôn đề ủy ban quân quản thì dừng lại báo cáo với họ mình là hàng binh, đã được tiếp nhận ở Thuận An. Và cho về rồi theo sự hướng dẫn của người ta. Các anh em nghe rõ chưa?
Rõ.
Rất nhiều tiếng trả lời. Bây giờ mấy anh em biết lái xe lên chuẩn bị xe để chở anh em về Huế. Mấy tay lái xe trèo lên xe nổ máy, quay đầu. Ngay khi có lệnh lên xe, đám hỗn quân hỗn quan quần dài, cởi trần, tay trái buộc băng trắng đã chen chúc trèo lên, ba chiếc MGMC chật ních lăn bánh về hướng Huế. Từ phía bến phà Thuận An, người vẫn kéo ra nườm nượp. Bây giờ không chỉ có lính mà có cả dân. Thực ra cũng không khó phân biệt lắm. Người nào cởi trần, giơ tay quá đầu chắc chắn là lính. Còn dân thì chủ yếu là phụ nữ, trẻ em. Người nào cũng lôi thôi lết thết và lỉnh kỉnh vali túi sách. Số hàng binh tụ lại sau xe 386 lại tăng chóng mặt. Đã hết cả ô tô quanh đó nên Thận bảo họ tập trung thành đoàn rồi tự đi về. Vấn đề quan trọng là phải tìm đến chính quyền cách mạng để báo cáo. Đang lục lọi cái xe quân y để lấy thêm băng, Trang bỗng giật mình khi nghe tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một thiếu phụ tay ôm một đứa bé, một tay kéo theo chiếc vali to đùng đặt lên mặt đường. Có vẻ Chị ta đã đuối sức nên kéo mãi chiếc vali không nhúc nhích. Còn đứa trẻ cứ ngoẹo đầu khóc ngằn ngặt. Trang vội tiến lại gần người phụ nữ. Cậu đưa tay ra, cầm lấy quai vali. Chị để tôi giúp một tay. Người thiếu phụ ngước nhìn Trang đầy nghi ngại. Trong ánh lửa bập bùng, cậu vẫn nhận ra bên dưới vẻ nhếch nhác luộm thuộm là một khuôn mặt rất ưa nhìn. Trang kéo mạnh một chiếc vali đã nằm gọn trên mặt đường. Đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt, nó cứ oằn oại như muốn rơi ra khỏi cánh tay mảnh dẻ. Trang thấy ái ngại quá, liền bảo, chắc nó đói rồi, chị đợi ở đây một chút nhé. Trang kéo chiếc vali lại sát bên cái xe cứu thương. Ấn mẹ con người thiếu phụ ngồi xuống đám bông băng vương vãi rồi trở lại xe. Lúc quay trở lại, trên tay cậu là hai bánh lương khô và bi đông nước. Đứa bé hình như đã được vỗ về nên chỉ còn thúc thích. Chìa bánh lương khô cho người thiếu phụ, Trang nói, chị cầm lấy cho cháu ăn, chị cũng ăn đi một chút, trông chị có vẻ mệt lắm rồi. Người thiếu phụ vẫn không nói không rằng. Trang hiểu chị ta chưa tin các cậu. Cậu nghĩ bụng, chắc đây là vợ lính chạy theo chồng nhưng bị lạc nhau, họ chưa tin mình cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Trang bóc bánh lương khô ra, bẻ đôi một thanh rồi bỏ toạc vào miệng mình một nửa, nửa còn lại đưa cho đứa bé. Thằng bé giờ Trang đã nhận ra đó là con trai chừng 3 tuổi và có vẻ hơi sợ hãi, nhưng rồi cũng ngập ngừng đưa tay ra cầm miếng lương khô. Mắt nó ngước nhìn mẹ, ra ý dò hỏi rồi đưa vào miệng nhỏ nhẹ, ăn từng tí một. Trang đưa nốt chỗ lương khô cho người mẹ. Chị cũng ăn đi, đừng ngại gì cả. Đến lúc này, từ cái miệng xinh xinh của thiếu phụ mới bật ra một lời nhẹ nhàng như gió thoảng. Cảm ơn. Mãi đến quá nửa đêm, dòng người mới ngớt. Thận cho mỗi xe một người ở lại thay phiên trực, còn lại về xe đi nghỉ. Buổi sáng ở biển đến thật sớm, mới hơn 5 giờ, đã thấy những tia nắng bình minh nhuộm đỏ chân trời đằng đông. Hình như chỉ đợi có thế, những dòng người từ bên kia bờ lại lũ lượt kéo về. Khác hẳn tối hôm qua, hôm nay đoàn người di tản trở về thành phố có đủ nam, phụ, lão, ấu, ai cũng tay xách nách mang. Xe 380 án ngữ ngay đầu bến phà, ngồi trong xe nhìn ra, Trang nói nhỏ với cả xe. Hình như dân thành phố Huế kéo nhau ra đây hết thì phải. Thảo nào, hôm qua mình đến Huế thấy vắng như chùa Bà Đanh ấy. Thì dân người ta cũng sợ chứ, hai bên đánh nhau thế nào chả có tên rơi đạn lạc, chẳng biết thế nào cứ tránh đi là hơn. Luôn có vẻ hiểu biết. Có lẽ người ta sợ như hồi Mậu Thân ấy. Hồi ấy mình đánh vào rồi thì bọn Mỹ ném bom, lúc mình rút ra nó quay lại giết hết những người ở lại với giải phóng nên dân chết nhiều lắm. Trang đồng tình. Cậu cũng đã tìm hiểu được nhiều tư liệu về Huế trong những năm nằm ở A Lưới. Thọ đột ngột chuyển đề tài. Cứ bảo con gái Huế đẹp, nhưng từ hôm qua đến nay tớ chả gặp em nào đẹp cả. Tớ cũng thấy thế, cứ nghe đồn đại mãi, mà có phải thế đâu. Trực cũng góp chuyện. Bỏ nhà bỏ cửa chạy ra đây, nằm vả nằm vật, nhịn đói nhìn khát mấy ngày, thì tiên nào cũng thành cứu vọ, còn đòi ai đẹp được. Trang gắt. Quả thật, những dòng người đang diễu qua trước mắt họ, trông mới đáng thương làm sao. Ai cũng tiều tụy, mệt mỏi, như không còn sức sống. Anh em họ cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng biết là không xuể, vì dân thì quá đông mà họ chỉ có một giúm người, lại còn lúc nào cũng phải canh giác sẵn sàng chiến đấu nữa chứ. Trang lại nhớ đến người thiếu phụ đêm qua, mặc dù còn trẻ, nhưng cậu hiểu những gì mà những con người này đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Thấy dòng người chủ yếu là dân thường, Thận ra lệnh cho số lái xe đi thống kê sơ bộ các loại phương tiện mà địch bỏ lại đây, chủ yếu là tăng thiết giáp. Sau một hồi đếm đi đếm lại, rồi leo vào tận nơi kiểm tra, cả bọn kéo về xe 386. Hỏa thay mặt bốn anh em báo cáo. Báo cáo đại trưởng, tổng số có hơn 60 xe tăng thiết giáp, đủ cả M48, M113, cao xạ tự hành và xe công trình, còn lại là ô tô, xe kéo pháo thì nhiều lắm, đếm không xuể. Trang còn chui vào xe, nhặt về một lô quân kỳ của địch. Những lá quân kỳ của lính thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa thêu khá cầu kỳ, với những hình thù rất dữ tợn. Cậu vứt thành đống dưới băng xích xe. Cả một thiết đoàn nguyên vẹn đấy, nó mà chơi thì đại đội mình toi hết chứ còn gì. Đúng thế, Thận xác nhận. Lúc mới đến đây, tớ cũng nghĩ y như cậu. Thế cho nên, gom được ít nào phải cho về phía sau ngay, để chúng tập trung ở đây thấy có 30 móng, mà hăng hái lên đánh thì toi cả nút thật. Vốn đã được giới thiệu về xe địch nhưng chưa bao giờ được thực hành. Nay nhìn cả đống phương tiện ngổn ngang, máu kỹ thuật nổi lên, tập rụt rè đề nghị. Xin phép đại trưởng, cho chúng em lái thử xe của chúng một lúc. Được thôi, nhưng cẩn thận đấy nhé. Đầu tiên, cả bọn kéo nhau lên một chiếc M48, hùng mò mẫm trên bảng đồng hồ. Cậu bật hết công tắc này đến công tắc khác. Đến cái thứ tư thì máy bắt đầu nổ. Chỉ tay vào cái công tắc, hùng dặn. Công tắc khởi động đây nhé. Còn số má thì ai cũng biết rồi phải không? Thế là mỗi người về một xe, chạy đi chạy lại một lúc, rồi lại túm tụm bàn tán với nhau. Lái thế mới là lái chứ. Vặn khẽ vô lăng, nó đã chuyển hướng ầm ầm, chả bù cho mình, kéo cần lái vẹo cả sườn. Hùng phát biểu đầu tiên. Cần số cũng nhẹ như không mấy nhỉ, không phải nghiến răng mà kéo như mình. Tập cũng phụ họa vào. Nó còn có cả số quay tại chỗ đấy, lúc nãy các cậu có nhìn thấy một xích tiến, một xích lùi không? Đến lượt Hỏa tham gia, Trang kết luận. Công nhận, xe nó hơn xe mình nhiều thứ, nhưng rõ ràng là thua về pháo rồi. Nặng những 48 tấn, mà pháo chỉ có 90 ly, thua hẳn xe mình 10 ly. Hay bây giờ, ta đi lái ô tô đi. Hùng đưa ra sáng kiến, hay đấy. Cả bọn đồng tình. Chui vào bãi xe, lại mò mẫm một lúc, rồi tên nào cũng nổ được máy. Số má thì họ đều biết nguyên lý rồi, nên chỉ một lúc sau, mấy cái MGMC đã chạy được. Sau vòng đầu còn hơi choạch choạc, đến những vòng sau đã thấy chững chạc lắm. Nhìn cánh lái xe đang lái ô tô, Thận cũng thấy ngứa ngáy chân tay. Anh bảo Trang, cậu cho tớ lái thử một tí. Trang nhường tay lái cho đại trưởng và hướng dẫn sơ sơ. Cánh trưởng xe pháo thủ cũng xúm đến xem và một lúc sau thì bãi hàng cảng Thuận An thành bãi tập lái xe của đại đội 4. Dòng người kéo về thành phố vẫn lải rải lúc nhặt lúc thưa, nhưng chỉ còn toàn dân thường nên đỡ căng thẳng hơn một chút. Ngôi nhà trực của trạm viễn thông Thuận An được trưng dụng làm sở chỉ huy kiêm nhà bếp, nhà ăn của đại đội. Lúc mới mở cửa vào, Trang đã hoa cả mắt lên vì những thiết bị không biết gọi tên là gì, nhưng chắc là rất hiện đại. Trong các học tủ thì đầy những bóng bán dẫn, đựng trong những hộp nhựa xinh xinh. Thọ nhanh tay bóc luôn một nắm, cậu ta bảo, đem về, tha hồ mà lắp đài. Đẩy cửa vào một gian phòng có kê giường ngủ, hai anh em lại hoa mắt lên lần nữa, bởi xung quanh tường toàn là ảnh con gái khỏa thân. Những cô gái Mỹ tóc vàng, mắt xanh, trên người không một mảnh vải, đang uống éo như mời gọi. Đang say sưa ngắm thì chính trị viên Toàn bước vào, anh nghiêm sắc mặt, bóc ra, đem đốt hết đi. Kể cũng tiếc, nhưng hai tên phải gỡ hết tranh ảnh xuống, đem ra sau nhà mà đốt. Mắt trước mắt sau, không thấy ai để ý, Thọ cuộn một bức khá to, giấu vào người. Cánh pháo hai đã bắt bếp ngoài đầu hồi nấu cơm, hôm nay thì không phải ăn cơm sấy nữa, nhưng vẫn chỉ có thịt hộp, xung quanh trống trơn, chẳng bói đâu ra ngọn rau nào. Trong phòng chính của ngôi nhà, có một cái vô tuyến truyền hình. Trang biết thế, vì năm 71, cậu đã vào triển lãm Vân Hồ xem, ở đó người ta giới thiệu về đài truyền hình Việt Nam đã phát sóng thử nghiệm. Từ dạo đó, Trang vẫn băn khoăn, không hiểu bên trong cái máy là những gì mà nó lại hiện được hình. Được dịp này, nó bảo Thọ, cậu muốn xem bên trong nó có cái gì không? Xem thì xem. Thọ hưởng ứng không nhiệt tình lắm. Thấy chỉ có hai anh em, Trang lấy mũi dao găm, cậy cái nắp sau ra. Một mớ linh kiện điện tử nhàn nhịt như trong các đài thu thanh, chỉ khác là có một cái bầu thủy tinh mặt trước phẳng, phía sau có cái ống bằng chui dao thò ra. Trang bê cái bầu thủy tinh lên xem đi xem lại, nhìn các điện cực trong ống thủy tinh và mấy cuộn dây điện ốp bên ngoài, nó đã lờ mờ hiểu ra nguyên lý làm việc của đèn hình. Tuy nhiên, ham muốn tìm hiểu đến cùng mọi sự việc đã chiến thắng. Trang dở sóng dao găm, đập một nhát vào cái ống thủy tinh, một tiếng xì và một ít bụi trắng bay ra. Trang cầm cái ống trên tay, xăm soi một lúc, cái đầu gật gù như đã giải được một bài toán khó. Chợt nghe tiếng lao xa bên ngoài, cậu quăng vèo cái ống thủy tinh xuống ruộng và đá luôn cả cái máy xuống gầm sàn. Nửa đêm ngày 28 tháng 3, một chiếc xe Jeep phóng hết tốc lực từ phía Huế xuống. Người sĩ quan tác chiến của quân đoàn truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn. Đại đội 4 ngay lập tức xuất phát đi đánh Đà Nẵng. Mọi thứ đã sẵn sàng nên chỉ ít phút sau, toàn đại đội đã nổ máy lên đường. Trăng cuối tháng khá sáng và đường vắng nên tốc độ hành quân tương đối cao. Ra đến đường số 1, cánh lái xe càng chạy khỏe, có lúc chạy cả số 5. Lúc sáng rõ mặt người, đã đến đèo Phước Tường. Đã vượt qua đỉnh đèo và bắt đầu đổ dốc, Trang thấy phía trước mình vẫn là xe 386, cũng đang chạy với tốc độ khá cao. Xuống hết dốc là một đoạn đường thẳng tắp. Trang ngẩng đầu, nhìn không thấy xe 386 đâu nữa. Bụng nghĩ, tay hỏa này hôm nay chạy khiếp thế, vừa mới thấy ngay trước mà giờ đã không thấy đâu cả. Trang tống vào số 5 và tăng ga chạy hết tốc độ. Nhưng cái gì thế kia? Rõ ràng là đại trưởng Thận và Chỉnh đang đứng ở rìa đường, quần áo ướt lướt thước và đang vẫy tay rối rít. Trang vội hãm xe cấp tốc, cậu như không tin vào mắt mình. Chiếc 386 chúi đầu xuống một cái cống, đuôi xe chỉ còn bám một tí trên mặt đường. Lái xe hỏa cũng ướt lướt thước, đang ngồi run lẩy bẩy dưới vệ đường. Cả đại đội đã dồn lại, tất cả xuống xe chạy đến, toàn thốt lên. May mà dưới đó có nước, nếu không thì sức đầu mẻ tráng cả rồi. Quả thật, với tốc độ đó mà lao xuống chỗ này, thì những người ở trên tháp pháo đều lao đầu xuống như vận động viên bơi lội xuất phát. Nếu không có nước thì chắc là gãy cổ. Cánh lái xe xúm vào hỏi han, hắn bảo. Tớ cũng chẳng biết tại sao nó lại tự chuyển hướng như thế. Rõ ràng tớ nhất cần lái bên phải, mà nó lại lao ngay sang bên trái mới tức chứ. Có lẽ đây là tình huống phản chuyển hướng khi lực cản lăn nhỏ đấy, Trang giải thích. Thực ra, hiện tượng phản chuyển hướng thì các lái xe đều biết rồi. Nhưng thông thường, nó chỉ xảy ra khi xuống dốc, còn ở đây lại là đường bằng, nên không phải ai cũng nghĩ đến nó mà đề phòng. Trên mặt đường, Trị quát. Còn ngồi đấy làm gì? Lên đây tìm cách kéo xe đi chứ. Cả hội lái xe kéo lên. Với địa thế này, tổ chức cứu kéo không khó. Chỉ có điều phải dùng lực kéo rất lớn, vì xe 386 bị chút hẳn xuống, gần như dựng đứng thế kia. Cuối cùng, phương án được đưa ra là dùng hai xe để kéo. Hai xe 380 và 381 được đánh lại gần. Sau khi móc cáp vào đuôi xe 386, Trang và Hùng từ từ khởi xe cho căng cáp, rồi dừng lại, chờ hiệu lệnh thống nhất. Khi cánh tay Trị phất lên, cả Trang và Hùng cùng tăng ga. Hai cái động cơ gầm lên, nhưng rồi gằn lại như bị bịt mũi. Khói xả tuôn ra mù mịt, hai sợi cáp căng ra như dây đàn, bốn băng xích cào xuống mặt đường tóe lửa. Trị vẫn vẫy mạnh tay, Trang và Hùng lại cùng tăng ga. Chiếc 386 rùng mình một cái, rồi từ từ được lôi lên mặt đường. Toàn bộ phần đầu xe dính bùn bê bết. Sau khi mấy anh em thay quần áo, đại đội tiếp tục hành quân. Trang nhẩm tính, cứ tốc độ này, chỉ trưa nay sẽ có mặt tại Đà Nẵng. Nhưng mọi cái không như dự tính. Cả đại đội vón lại thành một cục trước cây cầu Thừa Lưu đã bị phá sập. Đứng sát mố cầu, nhìn dòng sông trong xanh đang lững lờ trôi, Thận lẩm bẩm. Số đen rồi, lại như hôm đánh Huế thôi. Tuy vậy, cũng có cái khác so với hôm cầu Phú Bài bị phá sập, là có một đại đội công binh của quân đoàn đang tìm cách làm ngầm cho các phương tiện cơ giới vượt sông. Nhìn các chiến sĩ công binh bê từng sọt đất hắt xuống lòng sông, ai cũng thấy ngán ngẩm, nhưng rồi cũng chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc đợi. Thận lệnh cho xe lùi lại một tí, đến chỗ có mấy ngôi nhà bỏ không để nấu cơm ăn. Đang khí thế ầm ầm, nay như bị dội một gáo nước lạnh, anh nào anh ấy buồn so. Đã thế, cánh C3 lại chạy qua vẫy tay rối rít chút. Đi sao vào mà nhặt ống bơ nhé, lại càng tức đẩy. Chúng nó là xe lội nước mà. Trời đã quá trưa, cái oi nồng của trời đất như làm tăng thêm sự bức bối trong lòng người. Cứ thỉnh thoảng, Thận lại cho Chỉnh lên xem công binh đã làm xong ngầm chưa, nhưng lần nào anh cũng nhận được cái lắc đầu. Nóng ruột không kém đại trưởng, mấy lái xe lên đầu cầu ngồi chờ cánh công binh làm ngầm. Bỗng Trang reo lên, trên kia có một cây cầu đường sắt còn nguyên kìa. Lên xem, biết đâu lại đi qua được. Cả Hỏa, Tập, Hùng cùng nhìn theo hướng tay Trang. Đúng là ở phía thượng nguồn, cách chỗ họ đứng chừng gần 100 mét, có một cây cầu dành riêng cho xe lửa vẫn còn nguyên. Nhịp cầu sắt cong cong vẫn còn vững chãi lắm. Cả bọn kéo nhau chạy đến. Cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vì là cầu đường sắt nên không có mặt cầu. Bên trên hai dầm sắt to đùng chỉ là những thanh tà vẹt gỗ đặt cách nhau chừng 6-70 phân, và trên cùng là hai thanh đường ray thép. Trang lầm bầm tính toán. Về tải trọng thì không lo rồi, vì cả đoàn tàu còn qua được cơ mà. Không có mặt cầu cũng không sao, vì khoảng cách giữa các thanh tà vẹt thế, xích xe tăng sẽ trườn qua được. Vấn đề còn lại là những thanh tà vẹt đó có chịu được sức nặng của xe không thôi. Vốn con nhà cơ khí nên Hỏa tính cũng nhanh. Với chiều dài xích chạm đất gần 4 mét thì nếu xe nằm gọn trên đó sẽ nằm trên thanh tà vẹt. Mỗi đầu tà vẹt sẽ phải chịu lực khoảng gần 4 tấn. Tớ nghĩ nó sẽ chịu được. Tập tham gia, mà giả sử nó không chịu nổi thì xe cũng không thể rơi xuống sông được. Nó chỉ sập bụng xuống đường ray thôi, kéo lên vẫn được mà. Thế thì đi qua xem sao. Trang nhìn ba đồng nghiệp và hỏi. Cả ba cái đầu cùng gật. Tập bảo, nhưng phải báo cáo đại trưởng đã. Hùng nhanh chân chạy về gọi Thận, Toàn lên xem. Sau khi nghe các lái xe báo cáo, Thận quyết định. Được, cứ đi thử xem sao. Qua được thì tốt, không qua được thì kéo lại chờ công binh. Các cậu về đưa xe lên đây. Cả bốn cái xe đã được đánh lên gần đầu cầu. Thận chỉ Trang. Cậu cho 380 qua trước đi. Trang nhảy vào cửa lái xe, Hỏa dặn với theo. Chú ý căn hướng chính xác từ trước. Đã vào cầu rồi thì không chuyển hướng nữa. Chân dầu cũng nhẹ vừa thôi. Trang gật đầu. Những việc này đối với cậu quá quen thuộc sau những ngày lái xe đi phục vụ sửa chữa. Trang khởi động xe rồi cho xe bò lên mặt đường sắt. Sau khi hai thanh ray đã nằm gọn trong bụng xe, cậu căn hướng thật chuẩn rồi từ từ tăng ga. Phía trước, Hỏa vẫy tay rất nhẹ nhàng. Mắt cậu ta nhìn như dán vào hai băng xích. Trang giữ chân ga thật ổn định. Hai băng xích xe đã chớm đến thanh tà vẹt thứ nhất, thứ hai. Rồi nằm gọn trên năm thanh đúng như dự tính, không có chuyện gì xảy ra. Trang giữ nguyên chân ga, cho xe đi rất từ từ và chỉ biết là đã qua hết cầu khi tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của đại đội và cánh công binh vang lên. Sau chừng 20 phút, toàn đại đội đã qua hết bờ Nam, Thận lệnh cho đại đội lên đường với tốc độ cao nhất. Khoảng 2 giờ chiều, toàn đại đội đã đến chân đèo Hải Vân. Thận cho nghỉ ngắn, kiểm tra kỹ thuật trước khi vượt đèo. Đã từng vượt qua nhiều đèo dốc trên đường hành quân từ Bắc vào, từ A Lưới xuống, nên con đèo nổi tiếng này không quá khó khăn đối với cánh lái xe đại đội 4. Thực ra, nó cũng khá hiểm trở, nhiều khúc cua đến chóng mặt, nhưng mặt đường lại trải nhựa và tương đối rộng, nên các xe vẫn chạy được số 2, chỉ thỉnh thoảng mới phải quay về số 1 ở những đoạn có độ dốc lớn. Vấn đề đặt ra đối với họ là độ dài của đèo rất dài. Những 22 cây số, riêng chiều lên là hơn chục cây nên phải làm sao giữ cho nhiệt độ động cơ không bị quá cao. Trang nâng ghế lái xe lên cao, cậu vừa chăm chú nhìn đường, vừa liếc mắt sang hai bên nhìn phong cảnh. Tính Trang vẫn vậy, từ bé cậu vẫn khao khát được khám phá những vùng đất mới. Nên hôm nay được đặt chân tới một địa danh nổi tiếng thế này, cậu ta hào hứng lắm. Quả thật, lời đồn không ngoa. Có những chỗ phong cảnh đẹp đến sững sờ, nhất là ở các khúc cua trên sóng núi chì ra phía biển. Trên đầu là mây trắng bay là là, dưới tích xa kia là vịnh Tiên Sa xanh thẳm. Trang những muốn dừng lại để ngắm nhìn, nhưng trưởng xe luôn mồm nhắc, tăng tốc độ, không để xe trước bỏ quá xa. Cậu thầm nhủ trong lòng, rồi sẽ phải trở lại nơi đây ít nhất một lần trong đời. Gần đến đỉnh đèo, trong ống kính đã thấy mấy cái lô cốt đứng sừng sững như những tên lính gác cần mẫn. Thận lệnh cho tất cả đóng cửa sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, càng đến gần, càng nhìn rõ thì thấy tất cả lô cốt đều trống không. Có lẽ, người anh em C3 đã xua chúng đi rồi. Đã đến đỉnh đèo, mấy cái chướng ngại vật đơn giản trên đường bị xích xe vượt qua dễ dàng. Một cái lô cốt vẫn đang cháy. 2-3 khẩu pháo 105 ly đang nằm chổng chơ. Mấy cái MGMC vô chủ cũng đang chúi đầu vào vách núi. Rõ ràng, đại đội 3 đã đi trước và chắc là không còn địch, nên Thận hạ lệnh lập tức đổ đèo. Chiều xuống của Hải Vân hình như không hiểm trở bằng chiều lên và cũng ngắn hơn, hay là do đi được tốc độ cao không biết, mà chỉ chưa đầy một tiếng, toàn đại đội đã xuống đến chân đèo. Thận tiếp tục cho đại đội tăng tốc độ. Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn làm con đường dẫn vào thành phố thêm thê lương, ảm đạm. Những bãi tha ma chạy dài theo hai bên đường, những nấm mộ thấp lè tè, lơ thơ, vài ngọn cỏ úa vàng phơ phất. Bức tượng Phật khổng lồ trầm mặc như bất lực trước những nỗi khổ đau của chúng sinh. Những đống quần áo, súng ống vứt bừa bãi như minh chứng cho một cuộc rút lui vội vã và bế tắc. Biết có một đại đội đã đi trước nên Thận khá yên tâm. Anh cho lái xe thò đầu để lái. Đã đến ngoại ô thành phố, Thận đang phân vân, không biết đi theo hướng nào, thì một sĩ quan tác chiến của quân đoàn đến chặn xe lại, thông báo tình hình chung và nhiệm vụ của đại đội 4. Thành phố Đà Nẵng về cơ bản đã được giải phóng, tuy nhiên ta chưa kiểm soát được hoàn toàn. Đại đội 4 có nhiệm vụ đánh chiếm và chốt giữ thương cảng Bạch Đằng, kiểm soát mọi sự qua lại trên sông Hàn. Một chiến sĩ bộ đội địa phương có nhiệm vụ dẫn đường cho đại đội anh. Thận lệnh cho toàn đại đội tiếp tục tiến. Đường phố đã lên đèn, nhưng vắng ngờ vắng ngắt nên tốc độ vẫn được giữ khá cao. Lác đác đó đây đã thấy những lá cờ giải phóng và những bóng áo quân phục mang băng đỏ. Tầm 8 giờ tối, toàn đại đội đã đến được thương cảng Bạch Đằng. Một cầu tàu bê tông dài vài chục mét nằm chia hẳn ra sông. Thận bố trí đại đội thành đội hình chiến đấu. Trong ánh điện lờ mờ, bốn cái xe tăng như bốn con voi nằm phủ phục. Bốn khẩu pháo gườm gườm chỉ xuống mặt sông. Chắc chắn không có một phương tiện nào cơ động trên sông lọt qua vị trí này được. Thận quy định, trừ lái xe được ngủ, còn lại tất cả thay nhau canh gác. Gió sông Hàn mát rượi, đêm qua đã gần như không ngủ. Lại thêm một ngày vất vả nên chẳng cần ăn uống, mấy lái xe chỉ kịp hạ ghế lái xe xuống là chìm vào giấc ngủ. Sáng được một lúc thì Thận nhận được lệnh cho đại đội đi diễu hành phục vụ quay phim, chụp ảnh. Thấy Thận không thoải mái lắm, người sĩ quan đến truyền đạt mệnh lệnh, ghé tai anh nói nhỏ. Đi phục vụ quay phim chụp ảnh chỉ là phụ, còn thực chất là đi để biểu dương lực lượng đấy. Ông không biết chứ, thành phố này phức tạp lắm. Suốt từ khi Pháp đánh chiếm đến nay, nó chỉ sống với cách mạng được mấy chục ngày hồi cách mạng tháng 8. Ngay cả năm Mậu Thân, ta có đánh được vào đây đâu. Sau khi quay phim về, các ông vẫn phải nằm lại nội thành mấy ngày nữa đấy. Thôi thì nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ. Thận bảo anh em xếp thành đội hình rồi đi diễu qua mấy phố trung tâm. Quả thật, người dân ở đây nhìn các anh với con mắt có phần e ngại. Họ đứng nép thật sâu vào bên đường và không niềm nở vẫy chào các anh như ở Huế. Quay phim và diễu hành xong, đã gần trưa. Đại đội được phép lui vào một con ngõ đối diện với thương cảng Bạch Đằng. Chưa biết nếp tẻ thế nào nên không dám vào nhà dân nhờ. Thận cho anh em nấu cơm ngay trên hè phố. Chắc rằng sự kiện có mấy chiếc xe tăng giải phóng nằm giữa phố đã kích thích những người hiếu kỳ kéo đến. Lúc đầu, họ còn đứng xa xa nhìn ngó, bàn tán. Sau, dần dần họ kéo đến từng xe. Người thì lấy gang tay đo nòng pháo, người thì xúm lại xem quân giải phóng ăn cái gì. Cuối cùng thì mỗi anh lính đều bị đám đông xúm quanh với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi. Có lẽ đây là một tình huống nằm ngoài dự kiến. Những bài học chính trị về công tác dân vận ở vùng mới giải phóng chưa đủ để quân ta trả lời nhiều câu hỏi hóc búa, đại loại như tại sao năm 54 chúng tôi đã trả cả miền Bắc cho các ông rồi mà các ông còn đánh vào vậy? Cộng sản nghĩa là thế nào? Đem cộng hết cả tài sản của mọi người lại với nhau à? Giải phóng rồi thì có cho chúng tôi ở lại đây không? Một số cậu thấy bí quá, đành chọn giải pháp lĩnh vào xe, ngồi tịch luôn ở trong đó. Ở chỗ nấu cơm, bà con cũng đang xúm đông xúm đỏ. Thấy nồi 20 cơm gạo trắng tinh bốc hơi nghi ngút và mấy hộp thịt đã được bổ ra, một người chửi đổng. Tổ cha chúng nó, thế này mà biểu giải phóng an toàn lá sắn. 7 người đu cộng đu đủ không gãy. Xung quanh, chính trị viên Toàn và đại đội trưởng Thận là đông người nhất. Chắc bà con cũng đoán ra đó là cán bộ nên cứ xúm lại hỏi han. Hai người tối tăm mặt mũi vì những câu hỏi được tuôn ra tới tấp. Tiếng Đà Nẵng đâu có dễ nghe, cứ phải hỏi đi hỏi lại 2-3 lần mới hiểu lởm bởm. Nhưng những câu trả lời của các anh đã làm bà con tương đối yên lòng. Trang ôm khẩu AK đứng ngay cạnh xe. Nhiệm vụ của cậu là không cho ai được đến gần và trèo lên xe, nhưng cũng phải luôn mồm trả lời những câu hỏi của một đám đông quanh nó. Một bà má đã già lắm rồi, len sát vào Trang, bàn tay nhăn nheo của má túm lấy cổ áo cậu vạch ra và nghển cổ lên nhìn chăm chú. Trang đứng bất động, không hiểu bà đang làm gì. Cậu nghĩ bụng, chắc mặt mình bị nhọ. Nhưng không phải, bà má đang hỏi gì đó, Trang phải hỏi lại 3 lần mới hiểu. Các con không có mùng à? Đã đọc nhiều sách và biết nhiều về phương ngữ, nên Trang hiểu bà má muốn hỏi về cái màng. Cậu vội trả lời, chúng con có ạ. Có sao, để mọi đốt ni. Bà má đưa tay chỉ vào cổ cậu. Trang vội cúi xuống nhìn. Cả một vạt từ cổ xuống đến ngực cậu, dày đặc nốt mũi cắn như một cái bánh đa vừng. Trang chợt nhớ lại đêm qua, vừa hạ ghế xuống là ngủ luôn, mũi sông Hàn khủng khiếp quá. Chẳng biết làm sao, cậu đành trả lời bà má. Tại hôm qua, con ngủ quên mắt mùng. Lần sau, phải nhớ nhé, mọi ở đây nhiều lắm. Vâng, mắt Trang rưng rưng, cậu chợt nhớ mẹ ở nhà. Một thanh niên tầm 16-17 lại cố len vào. Có phải bộ đội giải phóng bị xích vào ghế ngồi trong xe không? Bị xích thì chúng tôi đứng đây sao được? Trang điềm đạm trả lời. Nhưng lúc đánh nhau cơ. Anh ta vẫn cố gắng. Trang nhìn trước nhìn sau, quy định là không cho ai lên xe, nhưng trường hợp này thì hơi đặc biệt. Cậu định tìm Thận để báo cáo, nhưng thấy anh cũng đang bị vây bởi một đám đông đến mấy chục người, nên quyết định. Tôi sẽ cho anh lên xem có xích ở ghế không nhé. Nhưng chỉ một người thôi. Trang trèo lên xe, đưa tay kéo người thanh niên vừa hỏi lên. Cậu mở cửa trưởng xe và cửa pháo hai, rồi đưa anh ta lại chỗ cửa lái xe. Có thấy xích đâu không? Trang hỏi lớn. Không. Anh ta trả lời và chửi đổng. Mẹ cha bọn chúng toàn nói bậy. Đám đông chỉ vãng đi lúc chiều xuống, trừ mấy pháo hai phải lo việc nấu cơm và mấy tay ít lời chuồn vào xe ngồi, còn lại đều khản đặt cả cổ. Ngày hôm sau, đại đội được lệnh di chuyển về khu vực bảo tàng cổ vật Chăm. Bốn cái xe được đưa vào một con hẻm nằm bên phải bảo tàng. Từ đây có thể nhanh chóng cơ động vào trung tâm thành phố cũng như ra cảng. Nhân viên bảo tàng chắc đã bỏ đi cả nên chẳng có ai trông nom, cửa giả vẫn mở toang. Ngay khi mới đến, mấy anh em đã rủ nhau vào bảo tàng xem. Vốn đã được đọc qua về nền văn hóa Chăm Ba, nên Trang lại phải trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Hùng bò liếm và thọ pháo, hết sờ nắng bộ ngực đầy đặn của cô vũ nữ, lại mừng mê cái linh ga to đùng rồi cười khúc khích với nhau. Sau hai ngày được tiếp xúc với bộ đội, người dân thành phố đã cởi mở hơn. Có mấy nhà đã mời bộ đội vào trong nhà nghỉ ngơi, uống nước. Một ông chủ hàng ăn còn dành cả bếp cho bộ đội nấu cơm. Ông còn cho cả rau và gia vị, nên bữa cơm của đại đội cũng tươm tất hơn. Xe 380 cứ luôn đổ ngay trước cửa một ngôi nhà mái tôn. Vách gỗ dán chừng là của dân lao động. Lúc mấy anh em ở bảo tàng về, đã thấy trưởng xe luôn ngồi trong nhà. Ông chủ nhà ra tận xe, mời Trang, Thọ, Trực vào nhà uống nước. Trong nhà, ngoài ông già, còn hai thành viên và một cô con gái chừng 17 tuổi. Theo ông chủ nhà giới thiệu, thì một anh thanh niên và cô con gái là con của ông. Anh thanh niên kia là bạn con trai và cả hai đều là thợ điện. Chắc luôn ngồi trong đó đã lâu, nên không khí trong nhà đã cởi mở hơn. Chợt thanh niên con ông chủ hỏi, các anh đánh vào đây bằng đường nào? Chúng tôi đi từ Huế vào theo quốc lộ 1. Luôn trả lời, nghĩa là các anh phải vượt qua đèo Hải Vân. Người thanh niên tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu này là lái xe đấy. Luôn chỉ Trang, cứ hỏi cậu ấy xem. Thật thế không anh? Anh ta quay sang Trang, thật chứ? Trang gật đầu khẳng định. Nhưng cái xe to đùng và nặng thế kia thì làm sao qua nổi? Ở trong này, mỗi khi phải vượt qua đèo Hải Vân, người ta đều sợ lắm, nhiều người chết ở đấy lắm rồi. Thực ra cũng không đến nỗi nào, so với những con đèo trên Trường Sơn thì chưa thấm vào đâu. Ngay cả trên quốc lộ 1 thôi, đèo Hải Vân cũng chỉ dài hơn chứ không hiểm trở bằng đèo ngang. Trang vẫn điềm đạm. Các anh cũng qua đèo ngang à? Anh ta vẫn hỏi dồn. Đương nhiên rồi, nhưng phải công nhận phong cảnh ở cả hai con đèo đều tuyệt đẹp. Một bên là núi cao, một bên là biển rộng. Trên là mây bay, dưới là nước biếc. Chẳng thế mà bà huyện Thanh Quan làm được bài thơ hay thế. Nhắc đến hai con đèo, làm Trang nhớ đến bài thơ Qua Đèo Ngang. Anh biết bài thơ này à? Anh ta hơi ngạc nhiên. Tôi thuộc từ hồi còn đi học. Một bài thơ rất hay về nội dung, còn niêm luật của nó thì thật là mẫu mực. Rất tự nhiên, Trang đọc bài thơ mà cậu vốn thích. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Hay quá! Người thanh niên còn lại nãy giờ im lặng bỗng thốt lên. Chắc trước khi đi lính anh đã học văn khoa? Không, Trang xấu hổ. Tôi chỉ mới học hết lớp 10, bằng lớp 12 trong này ấy. Sao anh lại biết bài thơ này? Có gì đâu, đây chỉ là một bài thơ trong chương trình môn văn ở trường phổ thông thôi mà. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi cũng tìm đọc những gì mình thích. Ông chủ nhà cứ há hốc mồm ra nghe chuyện. Có lẽ, ông cảm thấy có rất nhiều cái khác nhau giữa những người lính giải phóng với các lính sắt mà ông từng biết. Ngay chiều hôm ấy, ông chủ nhà thông báo, con trai ông và bạn của nó không phải là thợ điện, mà là sĩ quan không quân. Cả hai đều đã tu nghiệp ở Mỹ về. Mấy hôm nay vẫn tá túc ở nhà, đợi xem tình thế thế nào, và trưa nay đã quyết định ra ủy ban quân quản để trình diện. Hai ngày sau, chắc là tình hình ở nội thành đã khá yên ổn, nên đại đội 4 được lệnh sang bán đảo Sơn Trà, rồi ngay sau đó lại cơ động về căn cứ của sư đoàn 3 tại Khánh Sơn để củng cố mọi mặt, chuẩn bị cho những trận chiến đấu tiếp theo. Vừa về đến Khánh Sơn, đã thấy Phượng, Tráng, Bùi Khoa và mấy anh em ở hai xe 382-389 ra đón. Cả hai pháo hai Khoái và Lực trong đồ dưới chân đuộn trùi cũng đã được đón về đây. Mới xa nhau có một tuần mà đã có biết bao biến cố xảy ra, làm cho người ta tưởng như đã xa nhau hàng tháng, hàng năm. Căn cứ sư đoàn 3, quân đội Sài Gòn được xây dựng khá cơ bản trên một vùng đồi đất đỏ. Những dãy nhà một tầng mái tôn xây ngay hàng thẳng lối, làm nhà ở cho binh lính. Còn những nhà xưởng ở đây thì thật tuyệt, cao ráo, rộng rãi. Hàng chục chiếc xe tăng nằm lọt thỏm trong một ngôi nhà. Việc đầu tiên lữ đoàn tiến hành khi chuyển đến Khánh Sơn là tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện chiến đấu sau này. Theo đó, đại đội 4 phải chia tay người anh em cùng tiểu đoàn là đại đội 3 để về tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn xe chiến đấu xung kích. Cuộc chia tay khá bình rịnh bởi dù sao cũng đã gắn bó với nhau suốt những năm tháng gian khổ nhất ở chiến trường Trị Thiên, Huế. Tiểu đoàn 4 được bổ sung một đại đội xe bọc thép và sẽ đi cùng tiểu đoàn 5, một đơn vị lữ đoàn 203 mới tiếp nhận của quân khu 5, hình thành hai tiểu đoàn tăng thiết giáp bơi nước của lữ đoàn. Về Khánh Sơn ngày hôm trước thì hôm sau, đại đội họp tổng kết chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Chủ nhiệm chính trị lữ đoàn Lê Minh thay mặt đảng ủy chỉ huy lữ đoàn xuống dự. Sau phần báo cáo chung của ban chỉ huy đại đội là rút kinh nghiệm, có mấy ý kiến đều phàn nàn về công tác bảo quản cơ động. Giá như hai cây cầu An Nông và Thừa Lưu được khắc phục kịp thời thì đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn, sớm hơn. Đến phần bình xét khen thưởng, tất cả số lái xe và gần hết số cán bộ chiến sĩ tham gia đánh Huế và Đà Nẵng đều được đề nghị thưởng huân chương các loại. Chủ nhiệm chính trị Lê Minh phát biểu sau cùng, ông nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của đại đội 4, nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cả chiến dịch, đặc biệt đã góp phần to lớn trong chiến dịch giải phóng Huế, bắt tù binh thu chiến Lê Phẩm ở Thuận An. Sau đó, ông truyền đạt nội dung bức điện của Đại tướng Tổng Tư lệnh, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Khí thế trong đại đội lên cao hừng hực. Cuối cùng, ông kết luận, thực hiện khẩu hiệu thần tốc, lữ đoàn ta sẽ cùng quân đoàn hành quân theo trục đường 1 vào giải phóng những tỉnh còn lại của miền Nam. Quãng đường dài hàng nghìn cây số. Vì vậy, riêng đối với đại đội 4 là đơn vị xe cũ nhất, thì đồng chí lái xe nào đưa được xe đến tham gia trận đánh cuối cùng sẽ được tặng một huân chương. Cả đại đội vỗ tay rào rào. Biết chặng đường hành quân sắp tới, dài cả nghìn cây số, nên cánh lái xe đại đội 4 rất lo lắng về tình trạng kỹ thuật của xe. So với những cái T-54B mới cứng của tiểu đoàn 2 và hai đại đội trong cùng tiểu đoàn này, thì 6 cái T-59 đã vào chiến trường từ năm 71 của bọn hắn, chỉ đáng là đống sắt vụn. Cái nào cái ấy, cốc máy, móc thết, bụi đường và khói đạn, cả đại đội không còn một lá chắn bùn nào nguyên vẹn. Vì vậy, cả đơn vị tập trung làm thật đầy đủ các nội dung bảo dưỡng cấp 2 theo quy định. Ngoài ra, còn làm thêm một số nội dung nữa mà họ thấy cần thiết, đặc biệt là đối với hệ thống điều khiển và vận hành. Ở xe 380 còn mệt hơn vì thiếu người, công việc đang ngập đầu ngập cổ thì đại đội lại điều mất pháo hai trực đi. Cậu ta được điều về xe 381 và lên chức pháo thủ, trong khi đó người thay thế chưa thấy tâm hơi đâu. Đã thế, luôn lại suốt ngày hợp hành. Thọ thì vừa tranh thủ bảo dưỡng vũ khí, vừa cơm nước, nên chỉ có một mình Trang lúi húi ngoài xe suốt hai ngày nay. Mà sao thời tiết kiểu gì không biết, giữa mùa xuân lại oi bức đến thế. Đang chúi mũi và buồn truyền động, Trang bỗng giật mình vì có tiếng ai đó gõ gõ vào thùng dầu ngoài. Chẳng buồn ngẩng mặt lên, cậu gắt. Rỗi rãi, thì đi chỗ khác chơi. Đang bận tối mắt tối mũi lại, còn đến quấy. Im lặng một lát, thì một giọng nói rất nhẹ nhàng cất lên. Này, cho tôi hỏi thăm một tí. Trang ngẩng bộ mặt nhem nhuốc của mình lên. Trước mắt cậu là một thân hình lẻo khoẻo, khoác trên vai cái ba lô lép xẹp. Trên vai là một cây đàn guitar cũ đã bong tróc nhiều chỗ. Trang hất hàm. Hỏi gì hỏi nhanh đi. Đây là xe 380 do anh luôn làm trưởng xe phải không? Phải, có việc gì thế? Trang hỏi, trong khi tay vẫn nhoáy nhoáy làm việc. Tôi là Duyệt, được điều về đây để làm pháo hai. Trang hơi ngỡ ngàng. Pháo hai gì mà người ngợm lại thế kia? Trong mỗi xe tăng thì đó là một trong hai vị trí mà công việc nặng nhọc nhất. Cái buồng chiến đấu thì hẹp vanh vanh, mỗi viên đạn nặng hơn 30 cân. Người thế kia thì làm ăn sao được? Hơi thất vọng về thanh niên mới của xe, Trang buông thõng. Thế à? Anh luôn có nhà không? Vẫn cái giọng mềm mỏng ấy. Ông ấy đi họp chi bộ, còn tôi là Trang lái xe. Thôi được rồi, ông cất ba lô lên xe, rồi lao mấy khẩu súng đi. Duyệt đặt cái ba lô và cây đàn lên xe. Cậu ta nhún mình, nhảy lên xe rất nhẹ nhàng. Chỉ một loáng sau, cậu ta đã lao và lắp đâu vào đấy khẩu 12-7 và hai khẩu đại liên. Trang lại một lần nữa ngỡ ngàng. Tay này cũng được đấy chứ, cậu nghĩ bụng. Đến bữa trưa thì cả xe đã thân thiện với nhau. Người mới đến là Nguyễn Kim Duyệt, dân Hà Nội gốc, nguyên sinh viên Đại học Nông nghiệp 1. Ngày 7 tháng 4, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 lên đường. Đó là hai tiểu đoàn tăng thiết giáp hạng nhẹ, được sử dụng làm phân đội phái đi trước của quân đoàn, có nhiệm vụ đánh địch, mở đường cho đại quân cánh quân Duyên Hải. Ngày 14 tháng 4, các đơn vị còn lại của lữ đoàn mới xuất phát. Cuộc xuất quân khí thế lắm, xe nào xe nấy đều có hai chữ thần tốc trên tháp pháo. Ra đến đường 1, gần 50 chiếc xe tăng hạng trung nối đuôi nhau chạy trong thật hùng dũng. Tất cả mọi phương tiện đang lưu thông trên đường đều dạt hẳn về một bên đường. Bà con hai bên đường vẫy tay chào mừng thật là thân thiện. Cái khí thế hừng hực ấy kéo dài chưa được bao lâu thì bị dội ngay một gáo nước lạnh. Hai nhịp cầu Câu Lâu bị phá mới được lắp tạm bằng cầu Mỹ, không đủ tải cho xe tăng qua. Để bảo đảm cho xe tăng vượt sông Thu Bồn, công binh quân đoàn bố trí một bến phà giả chiến ngay bên cạnh cầu. Con sông Thu Bồn mùa nước cạn có một cù lao nằm ở giữa. Phà phải chạy vòng qua nên mất gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe tăng đầu tiên mới đến bờ bên kia. Trên bờ, cả hai tiểu đoàn xe tăng nằm vạ vật dưới cái nắng của mùa khô xứ Quảng. Lữ đoàn phó Dương Xuân Trụ phụ trách hành quân đi đi lại lại, miệng gầm gừ như con hổ bị nhốt trong củi. Không biết các ông ấy làm ăn thế nào, đã hiệp đồng như đinh đóng cột rồi mà có mỗi cái phà con 2 tiếng một xe thì bao giờ mới qua hết được xong. Bên trinh sát của quân đoàn cho biết, về phía thượng lưu gần chục cây số cũng có một cây cầu bê tông. Như bắt được vàng, tụ hạ lệnh cho cả đoàn xe tăng ngay lập tức hành quân đến đó. Nhưng chạy đến nơi rồi lại đâm thất vọng. Cây cầu tuy là bê tông nhưng quá mảnh dẻ, chiều rộng mặt cầu không bằng chiều rộng thân xe, nhưng vì hai bên không có lan can nên vẫn có thể qua được. Với vẻ không tin tưởng lắm, Lữ Phó Tụ lệnh cho một xe của đại đội 1 đi thử. Hàng trăm cặp mắt trên bờ dõi theo từng vòng lăn xích của chiếc xe tăng trên cầu. Nó đã qua được 1/3. Ai cũng khấp khởi, chắc là qua được thì ịt một cái. Một nhịp cầu sập một đầu xuống sông. Cái xe tăng chìm gần hết trong làn nước xanh ngăn ngắt, chỉ thò mỗi cái nòng pháo lên như một cánh tay kêu cứu. Chẳng thể làm gì hơn, cả đoàn xe tăng lại lầm lũi quay lại cầu Câu Lao chờ phà. Gần hết ngày hôm sau, hai tiểu đoàn mới qua sông hết. Đại đội 4 là những người qua sông cuối cùng. Như muốn cướp lại thời gian đã mất, qua được sông là những con chiến mã lại phóng hết tốc lực trên đường. Con đường quốc lộ 1 làm theo công nghệ Mỹ, tuy không bị những băng xích xe tăng cày nát, nhưng cũng hằn lên hai vệt trắng nhờ. Những cuộc hành quân thần tốc lại bị khựng lại cũng vì một cây cầu, cầu Mộ Đức. Cũng giống như cầu Câu Lâu, cầu Mộ Đức bị đánh sập một nhịp và cũng được bắt lại bằng cầu Mỹ. Đây là loại cầu giả chiến được ghép lại với nhau bởi các khung thép và chỉ có trọng tải 8 tấn nên không đủ cho xe tăng qua. Công binh quân đoàn đang tập trung làm ngầm ở phía hạ lưu và xe tăng lại phải nằm chờ. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhở cho các đại đội dạt vào bên đường lợi dụng bóng cây tránh nắng. Mộ Đức là một vùng quê có truyền thống cách mạng từ lâu đời. Nghe tin hôm nay, có một tiểu đoàn xe tăng hành quân qua nghỉ lại. Hội mẹ chiến sĩ tổ chức đến úy lạo và khao quân. Tiểu đoàn thông báo trưa nay, các đơn vị không phải nấu cơm mà sẽ ăn cơm tập trung từng đại đội. Gần trưa, ba chiếc xe lam chở cơm và thức ăn đến vị trí tập trung của đại đội. Đến với đại đội 4 là hai bà má đã ngoài 60, dáng người nhỏ thó nhưng còn khá khỏe mạnh. Dưới cái nắng trưa gay gắt, hai má săn sái chia cơm, thức ăn vào những bộ son chảo quân nhu do các xe mang tới. Thức ăn các má chuẩn bị để khao quân hôm nay gồm cá biển kho, canh chua cá lóc và rất nhiều rau sống. Cái thứ rau sống của người Quảng Ngãi cũng thật lạ. Đó là một hỗn hợp của rất nhiều thứ, rau muống chẻ, rau má, rau diếp cá, ruột cây chuối thái mỏng và đặc biệt nhất là có cả những lát mỏng mít xanh. Sau gần một tháng quanh đi quẩn lại với lương khô, thịt hộp, nay trông thấy canh chua và rau sống, tên nào tên ấy cứ nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ đợi chính trị viên cảm ơn các má vài câu là phát lệnh bắt đầu lao vào ăn như rồng cuốn. Tích cực nhất phải kể đến Sáu Bùi, cậu ta phòng mang trợn mắt. Lèn từng cuộn rau to đùng vào cái miệng rộc hoác. Ai hỏi có ngon không cũng chẳng trả lời được. Đầu thì gật mà miệng vẫn nhai rau ráo. Nhìn cánh lính trẻ ăn ào ào như người đói khát lâu ngày, hai má bỗng bật khóc hu hu. Lúc đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, nhưng sau chắc không giữ được, các má khóc như mưa như gió. Đang mở hết tốc độ ăn, cả lũ bỗng dừng cấp tốc, tròn mắt nhìn nhau. Thận và Toàn vội chạy lại bên hai má. Cả hai không biết vì lẽ gì mà các má khóc dữ như vậy nên hết sức lúng túng. Toàn ấp úng. Má, má làm sao vậy? Chúng con có gì không phải thì bảo chúng con. Hai má vẫn khóc nhưng còn khóc to hơn nữa. Một má cất cái giọng Quảng Ngãi vốn đã khó nghe, nay lại càng khó nghe hơn trong cơn khóc. Mồ tổ tụi bay, một tiểu đoàn mà chỉ có từng này người thôi sao? Vâng, chúng con chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Toàn vội trả lời. Hai má lại òa lên khóc. Xúm lại bên hai má bây giờ không chỉ có Toàn và Thận mà cả hàng chục gương mặt trẻ. Đứa nào đứa ấy cứ ngỡ mình mắc lỗi gì. Bỗng hai má ngừng khóc và bật cười. Cả lũ lại càng ngạc nhiên. Nhìn những bộ mặt ngây hết cả ra, hai má vừa cười vừa giải thích. Nghe nói bọn bay có cả một tiểu đoàn. Các má tưởng bọn bay đông lắm. Hội các má chỉ có ít tiền nên phải mua cá, mua rau để đãi tụi bay. Biết tụi bay chỉ có bấy nhiêu người thì các má đã thịt một con heo để chúng bay ăn, chứ tội gì để tụi bay ăn phải khổ như thế này. Trời ơi, thế mà các má làm chúng con hết hồn. Toàn cười hết cỡ. Chúng con ăn thế này là ngon lắm rồi, má cứ xem, mâm nào cũng gần hết rồi đấy. Ngon thiệt không? Một má nghiêm giọng hỏi. Ngon thiệt mà, chúng con đi như thế này mấy chục ngày rồi, ngày nào cũng toàn lương khô thịt hộp, nên chỉ thèm rau thôi. Thận chen vào giải thích. Thế thì còn nhiều lắm, tụi bay cứ ăn đi, các má về lấy thêm. Chiếc xe lam lại chạy thêm một chuyến nữa về lấy rau, mâm nào lại về mâm ấy tiếp tục cuộc chiến đấu còn dang dở. Hai má ngồi nhai trầu bởm bẻm, nhìn đám lính trẻ đang nhòm nhòm nhai, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cơm nước xong xuôi thì bên công binh báo đã làm xong ngầm. Lữ phó tụ quyết định cho một xe xuống thử. Chiếc xe đã qua gần hết ngầm thì chết máy, nước vào động cơ đành nằm lại giữa sông. Để nó nằm đấy thì công binh không làm tiếp được. Tụ cho nối cáp vào để kéo xe lên và lệnh cho C-11 khẩn trương khắc phục. Nhìn những đoàn ô tô vẫn nối đuôi nhau qua cầu, Lữ phó tụ càng sốt ruột. Ông biết chắc chắn rằng cái ngầm này muốn để cho xe tăng qua được còn tốn nhiều công lắm. Có nhanh thì cũng hết đêm nay mới xong. Lững thững đến sát đoạn cầu Mỹ Bắc Tạm, ông thấy mỗi chiếc xe ô tô qua cầu tạm chỉ hơi võng xuống một tí. Các chốt nối của cầu đều bằng những đoạn thép to gần bằng cổ chân nên khá chắc chắn. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong óc ông. Với kết cấu như thế này có thể cho xe tăng qua được. Nghĩ là làm, tụ cho gọi Thận lên. Cái 389 vẫn đi cùng đấy phải không? Vâng ạ. Thận trả lời mà vẫn chưa hiểu tại sao. Anh gọi lên đây cho tôi. Để làm gì Lữ phó? Thận vẫn chưa hiểu. Thì để nó đi thử xem sao.